Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia, Bỉ, Phần Lan và Úc. Tiếp đó là tin tức một phụ nữ 60 tuổi ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bị bắt giam vì nói với mọi người về việc Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của bà ra sao. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc về việc Đại Pháp đã ban cho vợ chồng bà một cơ hội mới trong đời. Tin tức thứ nhất, 500 học sinh trung học và giáo viên ở Indonesia học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Hiệu trưởng của trường trung học công lập số 38 trên đảo Batam, Indonesia, sau khi thấy các học sinh luyện Pháp Luân Công trên một trang mạng truyền thông xã hội, đã muốn tìm hiểu thêm về pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm này của Trung Quốc. Vì thế, ông đã mời các học viên Pháp Luân Công đến giới thiệu pháp môn cho các thầy cô giáo cùng các em học sinh vào hôm 16 tháng 2 vừa qua. Khoảng 500 học sinh cùng các giáo viên học các bài công pháp của Pháp Luân Công, cũng như nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của pháp môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc này. Các học viên giải thích rằng các động tác luyện công rất thư thái và dễ học. Nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công luôn được khắc ghi trong tâm trí của rất nhiều người. Các học viên còn giải thích thêm rằng mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi giai tầng đều có thể học Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công Indonesia thường đến thăm các ngôi trường trong khu vực để chia sẻ sự tốt lành của Pháp Luân Công với cộng đồng địa phương. Họ hy vọng rằng, ngày càng có nhiều người hơn nữa có thể được hưởng những lợi ích to lớn từ pháp môn này. Sau khi luyện các bài công pháp, hiệu trưởng của trường trung học số 38 cho biết, âm nhạc và các động tác luyện công khiến người ta có thể giữ được sự tập trung. Sau khi luyện công xong, toàn bộ cơ thể tôi, đặc biệt là phần thân, các khớp xương và lưng đều cảm thấy rất dễ chịu. Một giáo viên mỹ thuật nhận xét, lúc nhắm mắt lại và nghe nhạc luyện công, tôi có thể cảm thấy một luồng ánh sáng. Tay tôi đã bị đau và không thể giơ cao lên được. Tuy nhiên, sau 4 bài công pháp, giờ tôi có thể giơ được tay lên qua cả đầu rồi. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Tin tức thứ hai, các sinh viên Hà Lan học Pháp Luân Công tại Bỉ. Hôm Chủ nhật, ngày 24 tháng 2 vừa qua, 48 sinh viên khoa tâm lý học của trường Đại học Leiden ở Hà Lan đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Leuven, Bỉ. Các sinh viên này đang trong chuyến đi dã ngoại cuối tuần được Hội sinh viên tâm lý học Leiden tổ chức hàng năm. Tháng 12 năm ngoái, một người trong ban tổ chức chuyến đi đã liên hệ với điều phối viên của một điểm luyện Pháp Luân Công ở Leuven. Cô Jandy Liet cho biết, toàn bộ 9 người đến từ 3 lớp học của khoa nằm trong ban tổ chức chuyến đi đều có mong muốn được học Pháp Luân Công. Cô Jandy Liet đã từng thấy các sự kiện của các học viên Pháp Luân Công ở Úc và biết rằng Pháp Luân Công đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công còn bị giết để lấy nội tạng. Sau 2 giờ học các bài công pháp của Pháp Luân Công, các sinh viên rất vui vẻ chia sẻ những gì đã được trải nghiệm. Justin, một thành viên trong ban tổ chức hứng khởi cho biết, chúng tôi cảm thấy nôn nao vì đã uống rượu tối qua, nhưng giờ thì chúng tôi đều thấy khỏe hơn rất nhiều. Long Nike học các bài công pháp rất kỹ. Cô cho hay, tôi cảm thấy pháp môn này rất ôn hòa và thư thái. Dù trước đây tôi đã từng tham gia một số sự kiện về thiền định, nhưng hôm nay tôi mới có thể tập trung được tâm trí của mình một cách tốt nhất. Các sinh viên nói với các học viên ở địa phương rằng họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi học Pháp Luân Công và đã được tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần đầy ý nghĩa ở Leuven. Các học viên địa phương đã tặng mỗi em sinh viên một bông sen gấp bằng giấy cùng một tấm thẻ kẹp sách có thông tin trang web của Pháp Luân Công để họ có thể tìm hiểu thêm về pháp môn này. Tin tức thứ ba, các hoạt động của Pháp Luân Công tại Helsinki, Phần Lan nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Hôm thứ Bảy, ngày 23 tháng 2, các học viên tại Phần Lan đã tổ chức các hoạt động ở Kampi, Helsinki nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi nhà làm phim Johanna tìm hiểu về sự tàn bạo của cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô cho hay, thật sai lầm khi bắt những người dân vô tội phải sống theo cách này. Cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện. Mikaela nói với một học viên rằng cô biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô và con gái cùng ký đơn thỉnh nguyện. Mikaela cho biết, tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Một phụ nữ Trung Quốc cùng con gái nhỏ của mình dừng lại để tìm hiểu thêm. Một học viên giải thích, chúng tôi là các học viên Pháp Luân Công và chúng tôi có mặt ở đây để nói cho mọi người biết Pháp Luân Công thực sự là gì và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại pháp môn này như thế nào. Người phụ nữ cho hay, khi còn ở Trung Quốc, cô đã từng nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn. Người học viên đã giải thích rằng, sự tuyên truyền đó là để bôi nhọ Pháp Luân Công và biện minh cho cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người học viên nói cho người phụ nữ biết về sự lớn mạnh của Pháp Luân Công khi đã có đến gần 100 triệu người ở Trung Quốc thực hành. Con số này lớn hơn cả số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ. Và đó là lý do khiến chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã cấm và bức hại nhóm người ôn hòa này. Người phụ nữ cho biết, cuối cùng thì giờ đây tôi đã hiểu sự thật. Cô quyết định thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà mình đã từng gia nhập. Con gái của cô rất thích các bông sen bằng giấy. Vì thế, người học viên đã tặng cho cô bé một bông và dạy cô bé đọc dòng chữ chân, thiện, nhẫn bằng tiếng Trung. Cô nói với con gái mình, đúng rồi, con sẽ trở thành một bé gái ngoan nếu con làm theo nguyên lý này. Tin tức thứ tư, ở Sydney, Úc, các học viên Pháp Luân Công giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ngày 23 tháng 2, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện ở Kempsey, ngoại ô phía tây nam Sydney. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện ôn hòa này. Anh Khazendra đến từ Nepal, sống cách nơi các học viên tổ chức các hoạt động một dãy phố. Anh nói với họ rằng, anh muốn học Pháp Luân Công sau khi xem phần biểu diễn các bài công pháp. Tôi thích môn này, tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Tôi biết Pháp Luân Công dạy mọi người phải thiện lương và tốt bụng. Anh nói, anh hỏi có thể học ở đâu và để lại số điện thoại. Ông Philip Pilgrim, một giáo viên đã nghỉ hưu, đã xem màn biểu diễn luyện các bài công pháp rồi nhận xét. Tôi nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc thật độc tài và không tôn trọng quyền con người cũng như tự do. Ông nói rằng, Pháp Luân Công rất hữu ích và chính sách bức hại của chính quyền Trung Quốc là tội ác đáng ghê tởm. Ông đã lấy một số thông tin để đưa cho bạn bè. Cô Joanna, một nha sĩ làm việc gần đó, cô đã nói chuyện với một học viên khá lâu và tự hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công. Học viên này giải thích, số học viên Pháp Luân Công hồi đó nhiều hơn số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì thế, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân đã vô cùng ghen tị. Cô Joanna ngạc nhiên nói, Pháp Luân Công là một nhóm ôn hòa như vậy, cái đảng ấy chẳng có lý do gì để lo cả. Cô cho biết, cô đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Cô cho rằng, điều đó thật độc ác và khủng khiếp. Trước cuộc bức hại tàn bạo như vậy, cô cho biết, những người tốt nên kề vai sát cánh cùng nhau, vì chính sẽ thắng tà. Các học viên đã nói với nhiều người Trung Quốc về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một số người qua đường người Trung Quốc đồng ý rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc thật khủng khiếp và đã thoái khỏi các tổ chức của nó ngay tại chỗ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Một phụ nữ 60 tuổi bị bắt giam vì nói với mọi người về việc Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của bà ra sao. Một phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019 vì nói với mọi người rằng Pháp Luân Công đã giải thoát bà khỏi hàng tá bệnh tật đeo bám. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Bất chấp cuộc bức hại, bà Trương Tuấn Linh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ngay sau khi bà phẫu thuật cắt bỏ vú vào năm 2007. Bà từng bị đau lưng kinh niên, gây ra bởi việc cắt cụt bắp chân bên trái sau một tai nạn tàu hỏa năm 1981. Đau đớn đã biến mất sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều vấn đề về sức khỏe của bà như bệnh tim nghiêm trọng, bệnh thận và gan cũng đã biến mất. Bà Trương cảm thấy thôi thúc phải nói với mọi người về những lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công và bà đã bị bắt vào đầu tháng 2 năm 2019. Công an lục soát nhà bà, lấy đi các sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan. Bà vẫn bị giam trong trại tạm giam thành phố Hồn Xuân kể từ đó. Đây là lần thứ hai bà Trương bị bức hại vì kiên định đức tin của mình trong 2 năm qua. Ba công an đã lục soát nhà bà và lấy đi điện thoại di động và các sách Pháp Luân Công của bà vào ngày 8 tháng 10 năm 2017. Họ đưa bà tới cục công an thành phố Hồn Xuân, chụp hình bà và lấy dấu vân tay của bà. Sau 15 ngày, khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà bởi bà bị huyết áp cao và các vấn đề về tim mạch xuất hiện sau khi bà bị bắt giữ nên bà đã được thả ra. Nhân viên của phòng 610 địa phương và ủy ban khu phố đã thường xuyên sách nhiễu bà Trương sau khi bà trở về nhà. Điều này đã thực sự khiến gia đình bà luôn sống trong căng thẳng. đặc biệt là người chồng nằm liệt giường của bà. Bài chia sẻ của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho vợ chồng tôi một cơ hội mới trong đời. Gia đình chúng con vô cùng biết ơn sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì Đại Pháp đã ban phúc lành cho cả gia đình chúng con. 1. Cơ hội thứ hai trong đời. Năm 2013, ở tuổi 52, tôi nhận được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau cuộc phẫu thuật chính, các bác sĩ bảo rằng vì khối u đã di căn khắp cơ thể nên tôi không còn cơ hội hồi phục. Tuy nhiên, tôi vẫn phải trải qua hóa trị 8 lần. Tôi bị rụng tóc, không thể ăn uống và sụt cân nhanh chóng. Cuối cùng, tôi phải dừng điều trị và xuất viện. Không lâu sau khi về đến nhà, một người phụ nữ lớn tuổi trong làng đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị tôi thử một lần. Bà ấy đã đưa cho tôi một quyển sách chuyển Pháp Luân. Tôi đọc vài trang đầu và lập tức cảm thấy tốt hơn. Tôi đã không ăn uống được trong nhiều ngày trước, nhưng tối hôm đó tôi đã ăn được trọn vẹn một bữa ăn. Sau đó, tôi quyết định sẽ chăm chỉ học Pháp Luân Đại Pháp và tràn đầy hy vọng vào tương lai. Sau một tuần tu luyện, cổ họng tôi trở nên đau rát. Những học viên khác trong vùng vui mừng cho tôi. Họ nói rằng Đại Pháp đang thanh lý thân thể tôi và những khó chịu này của tôi đơn giản là nghiệp lực đang bị tiêu trừ. Tôi vẫn duy trì việc học Pháp luyện công và tất cả những cơn đau nhức đã biến mất sau một tuần. Chẳng mấy chốc sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục. Những người quen đã nói rằng tôi trông còn trẻ hơn lúc chưa mắc bệnh. Nhìn thấy những thay đổi của tôi, bác sĩ của tôi sững sờ. Ông ấy đã chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Ông ấy thậm chí đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi tôi nói với ông ấy về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại những học viên Đại Pháp như thế nào. Sau đó mỗi khi gặp tôi, ông ấy sẽ thốt lên, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Những người chung quanh khi nghe ông ấy nói sẽ quay lại và nhìn tôi, và đó là cơ hội cho tôi nói với họ về Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh và còn giúp tôi trở thành người tốt. Tôi đối đãi chân thành, tử tế và từ bi với người khác. Mỗi khi mâu thuẫn phát sinh, tôi tự tìm lỗi ở chính mình. 2. Chồng tôi được hưởng lợi. Chồng tôi có bệnh hen phế quản mãn tính, và căn bệnh này càng nặng hơn khi ông ấy lớn tuổi. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, căn bệnh hen phế quản của ông ấy cũng biến mất, và hiện giờ ông ấy rất khỏe mạnh. Chồng tôi làm việc ở một khu khai thác mỏ. Một ngày, dây cáp kéo những chiếc xe bị đứt, và một chiếc xe rơi xuống chỗ chồng tôi đang đứng. Ngay trước khi chiếc xe chạm vào người, ông ấy nói rằng có một luồng lực đẩy ông ấy ra chỗ an toàn. Tôi tin rằng sư phụ Lý Hồng Chí đã chăm lo cho ông ấy và cảm thấy vô cùng biết ơn. Ông ấy đã trở nên tôn kính sư phụ và Đại Pháp từ ngày hôm ấy. Con tôi cũng rất ủng hộ việc tu luyện của tôi. Chúng sống một cuộc sống khỏe mạnh và hữu ích. Mẹ chồng tôi đã từng tin tưởng vào những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, giờ cũng đã thay đổi thái độ và hiện giờ bà cũng ủng hộ Đại Pháp. Tôi thường ước rằng giá mà mình có thể bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn. Tôi tự nhắc nhở chính mình rằng tôi cần tận dụng thời gian quý báu này để tu bản thân tốt hơn và để cho nhiều người biết về sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.